Cảm ứng thiên vượng biên. Phần 19. Chánh văn. Nhân giai kính chi, thiên đạo hữu chi, phước lộc tùy chi, chúng tà viễn chi, thần linh vệ chi. Nghĩa là mọi người đều kính trọng, trời ban phước cho, phước lộc theo đến, các tà lánh xa, thần linh bảo vệ. Thiện thì ai nấy đều vốn sẵn có, hễ được khơi gợi sẽ giấy động. Dẫu là hàng ngu phu ngu phụ, nếu nghe một chuyện lành, mọi người nhất định sẽ ca ngợi. Dẫu ngươi là kẻ hung ác cùng cực, trông thấy người lành cũng chẳng dám xâm phạm. Ấy là vì lương tâm phát khởi, sẽ đều là chẳng thể không làm như thế được. Bàn đến chuyện mọi người đều kính trọng, thì ắt là do đạo đức của người ấy thật sự có điểm đáng kính, không một ai là chẳng như vậy. Đời Tống, Tư Mã Ôn Công được triệu về kinh đô làm quan, ai trông thấy ông cũng đều lấy tay bưng trán. Chú thích: nguyên văn dĩ thủ gia ngạch. Theo ông Hoàng Bách Lâm, đây là một nghi lễ thời cổ, dùng hai tay bưng trán nhằm biểu thị sự kính trọng tột bậc. Ông đi tới đâu, dân chặn đường thưa: ngài đừng trở về Lạc Dương, hãy ở lại làm tể tướng cho thiên tử, giúp cho lũ dân chúng tôi được sống sót. Lưu Đại Giáng làm quan tại triều đình, thiên hạ không ai chẳng ca ngợi lòng trung của ông. Chú thích: Lưu Đại Giáng, vị này tên là Lưu An Thế, danh nhân đời Bắc Tống. Đại Giáng là danh xưng gọi tắt của chức quan Giáng Nghị Đại Phu. Ông Lưu theo học với Tư Mã Quang, tức Tư Mã Ôn Công, được Tư Mã Quang tiến cử vào bí thư tỉnh. Lưu An Thế tánh cương trực, từng đàn hặc những nhân vật quyền thế đương thời như Chương Đôn, Thái Sát, Phạm Thuần Nhân, vân vân, không kiêng nể. Ông nghị luận xác đáng, công chánh, nên cả triều đình đều sợ ông, lén gọi ông là Điện Thượng Hổ, nghĩa là cọp trên điện vua. Phú Văn Trung, tức Phú Bật, cưỡi con lừa thọt đến cầu Thiên Tân. Những người theo sau ông xem ngày càng đông, đến nỗi chợ vắng tanh. Chú thích: Phú Bật từng làm tể tướng đời Tống Thần Tông. Ông rất mực thanh liêm, khi vào chầu vua, các quan hoặc cưỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa sang trọng, ông chỉ mua nổi một con lừa gầy, chân nó lại bị thọt. Vì thế ông phải đi chầu sớm, cưỡi lừa thông thả tập tễnh qua cầu. Dân chúng hiếu kỳ kéo nhau đi xem, khiến cho chợ búa vắng tanh. Từ Tiết Hiếu dựng lều trong mộ mẹ suốt 3 năm tại làng Hoài Âm. Trong thành hàng ngày đều có người đến tỏ lòng tôn kính. Thiệu Khang Tiết xuất du, dân chúng không ai là chẳng vội vã tranh nhau đón tiếp. Người đã ưa thích giường ấy, có thể biết là lòng trời cảm cách giường nào. Nếu họ thật sự chẳng có điểm đáng kính, làm sao có thể khiến cho người khác cảm động giường ấy? Những vị ấy lúc sống sẽ làm bậc tể tướng hoặc thầy của mọi người, khuất núi sẽ thành bậc thần minh vậy. Thiên đạo chẳng thiên vị yêu thương riêng một ai, nhưng thường thuận theo bậc thiên nhân, chẳng nói mà ứng hợp hay khéo, chẳng chút vời mà tự đến. Ta thật sự dùng lòng thành cảm thông, sẽ chẳng bao giờ không được gia hộ vậy. Chỉ nên trọn hết bổn phận làm người, lòng thành chẳng gián đoạn. Do vậy rốt cuộc sẽ cảm động lòng trời. Kinh Cứu Kiếp có câu: nhất tâm như thử, thính mạng ư thiên. Nghĩa là một dạ như thế, nghe theo mạng trời. Có thể thấy là thiện nhân làm lành, chẳng có mảy may ý niệm mong cầu trong ngóng. Đời Tống, Châu Tử nói: trời đất chẳng làm một điều gì, chỉ lấy sinh vật làm tâm. Kẻ nào trong bất cứ niệm nào cũng đều có ý niệm lợi lạc, cứu giúp người khác, thì sẽ có cái tâm giống hệt như trời đất. Kẻ phù hợp lòng trời, lẽ nào trời chẳng ban phước cho? Đời Tống, Lưu An Thế, Dân Sớ thẳng thừng biện định những kẻ tà chánh trong đám triều thần. Ông lại luận định Chương Đôn là hạng tiểu nhân, chẳng thể dùng được. Đến khi Chương Đôn nắm quyền, ông bị đày đi xa, trải qua nhiều chỗ thuộc vùng núi non biển cả, lên đên nhiều nơi. Người ta cho rằng ông ắt phải chết, nhưng rốt cuộc ông chẳng sao. Tuổi đã 80, ông chưa hề bị bệnh ngày nào. Trong khi ông bị biếm trích, có kẻ toan lấy lòng Chương Đôn xin giết ông. Tới khi gã đó rong ruổi đến chỗ ông toan ra tay, bỗng như bị vật gì đánh trúng, học máu chết tươi. Đường Tử Dư từ Đất Thục, tức Tứ Xuyên, đưa linh cữu của cha về Cát Thủy. Khi ấy nhằm tiết thu, nước sông Hồ dâng cao, khe cù đường nước chảy càng xiết. Chú thích: cù đường là một hẻm núi đầu nguồn Trường Giang. Cù đường cùng với Vu Giáp và Tây Lăng Giáp tạo thành ba hẻm núi nước chảy xiết lừng danh, gọi chung là Trường Giang Tam Giáp. Cù đường còn có tên là Quỳ Môn, thuộc địa phận thành phố Trùng Khánh, kéo dài từ thành Bạch Đế ở huyện Phụng Tiết cho đến làng Đại Khê thuộc huyện Vu Sơn, dài 8 cây số. Cù đường nằm kẹp giữa hai dãy núi Xích Giáp và Bạch Diêm. Trong hẻm núi này, Trường Giang có chỗ chỉ hẹp chừng 100 mét, chỗ rộng nhất chỉ là 150 mét, nên nước chảy xiết rất mạnh. Trời đổ mưa, nhà thuyền kinh hoảng. Tử Dư ngửa mặt lên trời khóc lớn, mới khóc gào một tiếng, nước đã rút hơn 20 trượng. Thuyền đi qua, nước lại dâng lên như cũ. Trung Hiếu đứng đầu các đức, cho nên đạo trời che chở giường ấy. Ở đây nêu lên hai câu chuyện này nhằm chứng tỏ con người chuyện gì cũng có thể cảm thông cõi trời, chuyện gì cũng đều được trời cao che chở, bảo vệ vậy. Bậc thánh hiền quân tử, lời nói tốt lành, hành vi tốt lành, chiêu cảm hòa khí, tự nhiên những điều tốt lành ứng hợp. Kinh thi có câu: lạc chỉ quân tử, phước lộc thân chi. Nghĩa là: vui thay bậc quân tử, phước lộc do đó mà sanh. Chính là nói về chuyện này vậy. Đời Đường, Quách Tử Nghi khôi phục hai kinh đô, công che lấp cả triều đình nhà Đường. Chú thích: hai kinh đô thời Đường là Trường An và Lạc Dương. Ông dốc sức lo liệu cho sự an nguy của thiên hạ suốt 30 năm. Ông làm trung thư lệnh, khảo hạch bá quan suốt 24 năm. Phú quý trường thọ, con cháu vinh hiển, xưa nay rất hiếm người sánh bằng. Ông Quách được hưởng phước lộc trọng hậu là vì công lao to lớn, đức hạnh cao tột, chứ chẳng phải là do may mắn mà được như thế. Người làm lành hãy nên suy nghĩ. Đời Minh, Trịnh Chiếu ở Phượng Dương hằng ngày chú trọng làm lợi cho người khác. Một đêm mộng tới chỗ Thiên Phủ, thấy thần bày sẵn ngôi vị trống chờ đợi, bảo: ông vốn nghèo hèn, do làm lành nên sai hai vị thần phước lộc đi theo ông, mai sau sẽ ngự nơi địa vị này. Chú thích: Thiên Phủ ở đây là tên một ngôi sao trong chòm sao Nam Đẩu. Đây là một vị tinh quân được tôn sùng trong đạo giáo. Trịnh Chiếu tỉnh giấc, thiện niệm càng thêm vững chắc, thanh danh càng rạng ngời. Đi đến đâu tiền bạc cũng rủng rỉnh, tới chỗ nào phước lộc cũng theo sát bên thân. Cháu con phú quý hưng thịnh, nhận lãnh chức vị cao sang, bổng lộc trọng hậu cho đến lúc mất. Về sau quả nhiên thoát xác, chứng quả vị tịnh dục chân nhân. Nhan Uyên chết yểu nơi ngõ hẹp, Di Tề chết đói nơi Thủ Dương. Chú thích: Di Tề là gọi tắt của Bá Di và Thúc Tề. Hai vị này là anh em ruột, sống vào đời Thương, vốn là con của vua xứ Cô Trúc. Cô Trúc là một nước chư hầu của nhà Thương. Khi cha mất, anh nhường cho em, không muốn làm vua, em cũng kiên quyết nhường cho anh nối ngôi. Cuối cùng hai người cùng nhau bỏ trốn sang lãnh thổ của nhà Châu. Khi Châu Vũ Vương tức Cơ Phát phạt trụ, họ đã chặn đường khuyên can. Sau khi Vũ Vương diệt nhà Thương, anh em Bá Di và Thúc Tề kiên quyết không ăn gạo nhà Châu, lánh vào núi Thủ Dương hái rau dại ăn qua ngày. Về sau có người nói: tất đất ngọn rau đều là của nhà Châu, hai ông ăn rau dại thì vẫn là ăn rau nhà Châu. Họ bèn nhịn đói mà chết. Nguyên Hiến nghèo nàn, Phạm Bàn bị hành hình, chính là những vị tu đức nhưng kém phước lộc. Chú thích: Nguyên Hiến là người nước Lỗ, sống vào thời Xuân Thu, tên tự là Tử Tư, là một vị đệ tử hữu danh của Khổng Tử. Ông nghèo hèn nhưng vui nơi đạo. Khi Khổng Tử làm quan Tư Khấu nước Lỗ, đã cử Tử Tư làm người trông coi thái ấp của Khổng Tử. Về sau Tử Tư ẩn cư nơi chầm cỏ nước Vệ. Ông được coi là tấm gương sáng của những bậc an bần lạc đạo. Phạm Bàn sống vào thời Đông Hán. Ông là người thanh cao, liêm khiết, được người dân trong vùng hết sức kính phục. Ông thường đàn hạt những quan lại bậc cao, quở trách những kẻ cậy quyền không hề e dè trước quyền lực của họ. Chán ngán trước cảnh triều chánh hủ bại, ông từ quan nhưng vẫn bị lũ gian thần hãm hại, bị tù đày chết trong ngục. Bậc thiện đức ở chỗ nào, nơi đó mặt trời mặt trăng tranh nhau tỏa sáng, phước lộc tầm thường chẳng thể sánh bằng. Hãy nên biết đó là đạo lý của những bậc vì nghĩa mà xả thân. Tà và chánh chẳng thể cùng tồn tại, hễ chánh tới tà chẳng thể tự dung. Ví như vầng thái dương vừa mọc, ắt băng tuyết tự tiêu tan. Lý Các Phủ nói: thần thánh chuộng chánh trực, người vân giữ lẽ chánh trực, ắt thần sẽ phù trợ. Yêu ma chẳng thể thắng nổi bậc đức hạnh, hễ thất đức ắt yêu ma lẫy lừng, đó là lẽ tự nhiên. Đời Minh, Cảnh Thanh đi thi hội, đi qua huyện Thùng Hóa, chủ nhà có một đứa con gái bị yêu quái dừa thân. Ông nghỉ đêm tại nhà ấy. Đêm đó yêu quái không tới, Cảnh Thanh đi rồi nó lại mò tới. Cô gái hỏi nguyên do, yêu quái trả lời tránh né ông tú tài họ Cảnh. Cô ta bèn kể với cha, cha cô ta đuổi theo Cảnh Thanh, kể rõ đầu đuôi. Cảnh Thanh bèn viết bốn chữ: Cảnh Thanh ở đây, bảo hãy dán lên cửa, nàng yêu quái chấm dứt. Cảnh Thanh hết sức trung liệt, cho đến nay vẫn được người ta ngưỡng mộ. Thứ đầy ắp trong vòng trời đất chính là khí, chánh khí. Nếu chánh khí chẳng thiếu khuyết, do sự chánh đại quang minh được lưu hành, yêu ma quỷ quái chẳng dám xâm nhiễu. Vì thế bậc quân tử có cái học dưỡng khí, nuôi dưỡng chánh khí. Dưỡng khí cốt yếu là trị tâm, dốc sức giữ cho cái tâm thanh tịnh quang minh, giữ lòng chân thành, tâm sẽ an định, ác yêu ma quỷ quái chẳng thể xen lẫn vào được. Nếu lòng người tối tâm mê muội, chẳng cần hỏi tà từ đâu đến, trong tâm đã có sẵn tà quái tụ tập rồi, há có thể nào khiến cho yêu ma quỷ quái vừa trông thấy bèn khuất phục ư? Thần và người cùng một lý, ai được mọi người kính trọng thì thần cũng gia hộ, đó gọi là đạo đức đã cao trọng, quỷ thần đều khâm phục. Đời Tống, Hàn Kỳ từ Thành Đức chuyển sang trấn Nhậm Trung Sơn, đi đến Sa Hà, bỗng những người đi đầu trở lại thưa nước lũ sắp tràn tới. Ông vội truyền chuẩn bị thuyền để vượt sông. Quả nhiên sóng to như núi, thuyền sắp chìm, những người đi theo đều hết sức kinh hoảng. Bỗng có một con rồng thần từ đầu nguồn chắn ngang dòng nước, nước bèn lặng êm. Thuyền qua sông rồi, rồng mới rời đi, nước bèn dâng tràn ồ ạt như cũ. Đời Minh, ông Kim ở Nghi Trưng mở tiệm cầm đồ, đầu niên hiệu Gia Tỉnh. Bọn cướp xong cướp bóc gần hết những nhà giàu có, chỉ riêng họ Kim là không sao. Quan trên ngờ ông ngầm qua lại với lũ cướp. Đến khi bắt được kẻ cướp, tra hỏi nguyên nhân, bọn cướp thưa đã vài lần đến cướp đều bị thần Kim giáp xua đuổi. Quan chưa tin, gọi những hàng xóm ông Kim đến dò hỏi. Họ đều nói ông Kim thật sự tích đức, các tiệm cầm đồ thường là trả tiền cho khách cầm đồ thì ít, đòi tiền chuộc nặng nề. Chỉ riêng tiệm ông ta là cho cầm và chuộc lại công bình, ước định giá trị của món đồ đem cầm rất rộng rãi, định kỳ hạn chuộc lại dài hơn. Lại còn hỏi thăm, nếu là người già nghèo khổ sẽ phá lệ không tính tiền lời. Lại còn vào mùa đông thì không tính tiền lời đối với áo ấm, mùa hè thì không tính tiền lời đối với áo mùa hè. Hằng năm đều làm như vậy, trời che chở người lành, sai thần đến ủng hộ, đối với lý ấy há có ngờ chi. Quan bèn khen ngợi ông Kim, tâu lên triều đình xin khen thưởng. Vua Thiết Tiều nói, trong phần đầu là nói đến họa ác, trong phần trước đã nói nhân giai ố chi, nghĩa là mọi người đều ghét, nay nói đến phước thiện, bèn trước hết là nói nhân giai kính chi, nghĩa là mọi người đều kính. Bởi lẽ những chuyện như ác tinh gieo tai họa, thần linh hộ vệ, có lẽ nhất thời chưa trông thấy, mà chuyện mọi người đều kính trọng hay đều ghét bỏ, chính là những điều báo trước, có thể coi như là chứng cớ vậy. Kẻ có tâm học đạo hãy thường phản tỉnh, tự suy xét. Nếu người kính trọng ta nhiều, sẽ biết thần linh ủng hộ, bảo vệ đông đảo. Nếu kẻ ghét ta nhiều sẽ biết ác tinh chói ngời trên đỉnh đầu. Lòng người chính là ý trời, chẳng cần phải tìm tòi từ chỗ chẳng thấy chẳng nghe. Chánh văn: sở tác tất thành, thần tiên khả ký. Nghĩa là việc làm ắt thành, có thể trở thành thần tiên. Thế gian chẳng có chuyện gì không thành, thiên hạ đều là người có thể thực hiện. Chỉ dùng tâm chân thật để làm lành, ắt việc người đã hợp lòng trời. Ý trời há có trái nghịch ước nguyện của con người ư? Tự nhiên ngấm ngầm giúp đỡ, không gì chẳng thực hiện suôn sẻ, không gì chẳng làm thành công. Ông Vua Ngọc Bệ nói: kinh Di Giáo dạy, túng thử tâm giả, tán nhân thiện sự, chế chi nhất xứ, vô sự bất thành. Nghĩa là buông lung cái tâm này sẽ làm hỏng thiện sự của con người, chế ngự tâm vào một chỗ, không chuyện gì chẳng thành tựu. Chú thích: bộ kinh này có tên gọi đầy đủ là Phật Di Giáo Kinh, còn gọi là Phật Thùy Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh, do Ngài Kumala thập dịch. Kinh này ghi chép những lời dạy dỗ tối hậu trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Lại nói: Nhữ Đẳng Tỳ Kheo, đương cần tinh tấn, tắc sự vô nan giả, thí như tiểu thủy trường lưu, tắc năng xuyên thạch. Nhược hành giả chi tâm, sổ sổ giải phế, thí như toản hỏa, vị nhiệt nhi tức, tuy dục đắc hỏa, hỏa nan khả đắc. Nghĩa là hàng tỳ kheo các ông hãy nên siêng năng, tinh tấn thì mọi chuyện sẽ chẳng khó khăn. Ví như dòng nước nhỏ mà cứ chảy mãi sẽ có thể soi thủng đá. Nếu tâm hành giả nhiều lượt biến nhát, bỏ lửng sẽ giống như dùi gỗ lấy lửa, gỗ chưa nóng mà đã ngưng. Tuy muốn được lửa, khó thể có được lửa. Kinh Xuất Diệu nói: trí giả dĩ huệ luyện tâm, tầm cứu chi cấu, thí như khoáng thiết nhập hỏa bách luyện, tắc thành tinh kim. Hữu như đại hải, nhật dạ phất động, tắc sanh đại bảo. Nhân diệt như thị, trú dạ dịch tâm bất chỉ, tiện hoạch quả chứng. Nghĩa là bậc trí dùng huệ để luyện tâm, tìm tòi đến cùng tột căn nguyên của các phiền não. Ví như quặng sắt bỏ vào lửa nung trăm lần sẽ thành thép ròng. Lại như biển cả đêm ngày luôn nổi sóng, sẽ sanh ra vật báu quý giá. Người cũng giống như vậy, ngày đêm rèn luyện cái tâm chẳng ngừng thì sẽ chứng quả. Chú thích: Kinh Xuất Diệu chính là một bản dịch khác của Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú hiện thời là bản được lưu hành phổ biến nhất, dựa theo Kinh Dhammapada chép bằng tiếng Pali. Hai bản khác là Gandhari Dhammapada và Udanavaga. Kinh này có bốn bản dịch tiếng Hán. Một là Pháp Cú Kinh do nhóm Tỳ Kheo Duy Kỳ Nạn dịch vào đời Đông Ngô. Hai, Pháp Cú Thí Dụ Kinh do hai vị Pháp Cự và Pháp Lập dịch vào thời Tây Tấn. Ba, Xuất Diệu Kinh do Ngài Trúc Phật Niệm dịch vào Diêu Tần. Bốn, Pháp Tập Yếu Tùng Kinh do Ngài Thiên Tước Ta dịch vào thời Bắc Tống. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: phù vi đạo giả, thí như nhất nhân giữ vạn nhân địch, quải khải xuất môn, ý hoặc khiếp nhược, hoặc bán lộ nhi thoái, hoặc cách đấu nhi tử, hoặc đắc thắng nhi hoàng. Sa môn học đạo, ưng đương kiên trì kỳ tâm, tinh tấn dũng nhuệ, bất úy tiền cảnh, phá diệt chúng ma, nhi đắc đạo quả. Nghĩa là phàm là kẻ tu đạo, ví như một người đối địch với vạn người, khoác áo giáp ra khỏi cửa, nếu có lòng khiếp sợ, hoặc nửa đường quay về, hoặc dốc hết sức chiến đấu cho đến chết, hoặc đắc thắng quay về, sa môn học đạo hãy nên giữ vững tấm lòng tinh tấn dũng mãnh bén nhạy, chẳng sợ tiền cảnh, phá diệt các loài ma, bèn đắc đạo quả. Đời Nguyên, tổ sư Thi Mục Sơn Trung Phong đã nói: tôi nhớ nhà Nho có bài thơ khuyên học như sau: kích thạch nải hữu hỏa, bất kích nguyên vô yên, nhân học thủy tri đạo, bất học phi tự nhiên. Nghĩa là đập đá bèn xẹt lửa, chẳng đập khói chẳng xanh. Người học mới biết đạo, chẳng học chẳng tự nhiên. Đấy là nói trong đá vốn có lửa, chẳng dùng trí xảo để va quẹt, dẫn khởi sẽ trọn chẳng thể gặp gỡ được. Người hiện thời chỉ biết trong đá có lửa, chẳng bỏ ra nửa điểm công sức trí xảo để va đập, suốt ngày chỉ rõ hòn đá lạnh ngắt ấy mà nói đến tác dụng của lửa, nói cho đến nỗi mắt rơi xuống đất, đến chết vẫn là một khối đá trơ trơ như trước, muốn tìm một tí tác dụng của lửa trọn chẳng thể được. Đây là kẻ chẳng chịu dốc hết một lòng thực hiện công phu vậy. Lại có một hạng người nghe nói trong đá có lửa, bèn đập nát đá, do muốn lấy được lửa bèn đập đá nát bét thành bụi, trọn chẳng được lửa. Chẳng tự trách chính mình không dùng trí xảo để có được lửa, lại đến nỗi chẳng tin trong đá thật sự có chân hỏa. Đấy là hạng phàm phu không tin tự tâm thành Phật. Người thời nay nếu muốn hoàn thành chuyện này, trước hết hãy lấy tính căn làm đá, kế đó đề khởi đơn độc một câu thoại đầu để làm cái tay quẹt đá, lại dùng chí nguyện kiên cố chẳng thoái chuyển làm sắt, quẹt con dao lấy lửa ấy, dùng sức chuyên rồng siêng năng dũng mãnh suốt ngày vận dụng trong động tĩnh để gõ quẹt sao cho chẳng gián đoạn, lại dùng chủng tánh bát nhã làm cỏ khô, bỗng dưng nương nhau thành tựu, nảy sanh một đốm lửa nho nhỏ chiếu thấu trời đất. Đấy gọi là trí xảo. Đời Minh Liên Trì đại sư nói, bất cứ kỹ năng hay nghề nghiệp nào trong thế gian, lúc mới học sẽ khó khăn khôn ngàn, dường như là muôn phần chẳng thể thành được. Do vậy bèn bỏ đó, chẳng học sẽ trọn chẳng thể thành được. Vì thế quý ở chỗ thuở đầu có cái tâm quyết định chẳng nghi, tuy là quyết định mà lần khân trì hoãn cũng sẽ chẳng thành. Vì thế tiếp đó là quý ở chỗ cái tâm tinh tấn dũng mãnh, dẫu tinh tấn nhưng được chút ít đã cho là đủ, hoặc lâu ngày bèn mệt mỏi, hoặc gặp thuận cảnh bèn mê, hoặc gặp nghịch cảnh bèn đọa thì cũng chẳng thành. Vì thế kế đó quý ở chỗ có cái tâm kiên quyết luôn giữ vững chẳng thoái chuyển, như vậy thì sẽ được gọi là bậc trượng phu thực sự hữu tâm. Giữ tấm lòng như thế, có chuyện gì chẳng làm được, há chẳng nên gắng sức ư? Thái Thượng là tổ của đạo gia, cho nên chuyên nói đến chuyện cầu thành tiên. Mạnh Tử nói, nhân giai khả dĩ vi nghiêu thuấn, nghĩa là ai cũng đều có thể thành nghiêu thuấn. Lục tổ của Thiền Tông Chấn Đáng Trung Hoa đã nói, đáng dụng thử tâm trực liễu thành Phật, nghĩa là chỉ dùng cái tâm này mà thẳng thừng thành Phật. Thánh nhân của Tam giáo dẫu nói như thế nào cũng đều là phù hợp khích khao, do đã có thể thành tiên, vậy thì có thể thành Phật, có thể làm nghiêu thuấn, huống hồ công danh phú quý trong cõi đời, sống lâu con cái lẽ nào chẳng thể cầu được ư? Cũng đều là tùy thuộc người ấy làm như thế nào đó thôi. Đời Hán Chung Ly nói, tiên cầu người còn hơn người cầu tiên. Chú thích: vị này là một trong bát tiên của đạo giáo, họ Chung Ly tên Quyền, do ông ta sống vào đời Hán nên thường gọi là Hán Chung Ly, chứ họ của ông không phải là Hán. Ông được tôn là Chánh Dương Tổ Sư của phái Toàn Chân, vì theo truyền thuyết ông đã điểm đạo cho Lữ Động Tân, tức Thuần Dương Tổ Sư. Lữ Động Tân truyền đạo cho Vương Triết, tức Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương sáng lập Toàn Chân giáo. Lữ Tổ nói, người đời thường hận chẳng được thấy ta, tuy hằng ngày thấy ta mà không thể làm theo lời ta, có ích gì đâu. Có thể thấy người và tiên tánh thật sự vốn là một, chỉ vì để tình cảm chi phối quá mức mà đánh mất lẽ chân. Một mai quay lại lẽ chân, tình thức lẫn trần lao đều hết sạch, sẽ chính là thần tiên. Huống hồ lại còn có thể dùng thiện hạnh để giúp sức thêm ư? Kinh Thai Tức nói, thánh thai do sự điều phục hơi thở mà kết thành, chân khí do từ hơi thở đã tĩnh định như hơi thở của thai nhi. Chân khí tiến nhập thân thể thì là sanh, thần lìa khỏi hình hài thì là tử. Hiểu biết thần và khí thì có thể trường sanh. Vì thế phải giữ cho cái tâm hư vô nhằm nuôi dưỡng thần và khí. Thần thông suốt thì khí sẽ thông suốt, thần bị bế tắc thì khí cũng bị bế tắc. Nếu muốn trường sanh thì thần và khí phải tưới rót lẫn nhau. Tâm chẳng giấy động, ý niệm chẳng đến, chẳng đi, chẳng xuất, chẳng nhập, siêng năng thực hành như thế, đấy chính là đường lối của chân đạo vậy. Đời Tống Lý Đoan Nguyện hỏi Thiền Sư Đạt Quán, rốt cuộc thiên đường và địa ngục là có hay không? Sư đáp, Chư Phật từ trong vô mà nói hữu, giống như người bị mắc nhậm mà thấy hoa đốm trên hư không. Thái úy từ trong hữu tìm vô, giống như lấy tay mò trăng trong nước. Nực cười thay, trước mắt thấy lao ngục mà chẳng tránh, ngoài tâm nghe nói có thiên đường bèn muốn sanh về. Chẳng biết vui thích hay sợ hãi đều ở trong tâm, do thiện hay ác mà trở thành cảnh. Chỉ cần thái úy liễu giải tự tâm, tự nhiên sẽ chẳng còn mê hoặc nữa. Chú thích: đây là một bộ kinh của đạo giáo, có tên gọi đầy đủ là Cao Thượng Ngọc Hoàng Thai Tức Kinh, không rõ tác giả, thuộc vào Động Chân Bộ trong Đạo Tạng Kinh. Nội dung dạy về cách hít thở, danh xưng chuyên dụng trong đạo giáo là thổ nạp, theo các vòng châu thiên trong thân thể. Lý Nguyên Đoan sống vào đời Tống, ông làm Thái tử Thiếu Bảo thời Tống Thần Tông, rồi Thái tử Thái Bảo thời Tống Triết Tông, cho nên ở đây Thiền sư Đạt Quán gọi ông là Thái Úy. Thiền sư Đạt Quán thuộc Tông Lâm Tế, có hiệu đầy đủ là Đạt Quán Đàm Vĩnh. Thoạt đầu, sư xuất gia theo ngài Đại Dương Cảnh Huyền của Tông Tào Động, nhưng đắc pháp nơi Tông Lâm Tế. Theo ông Hoàng Bách Lâm, câu này có nghĩa là do tham sân si chẳng đoạn, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần trước mắt, giấy khởi tình thức bèn phan duyên, nảy sanh tham sân si càng lừng lẫy, cho nên bị trói buộc trong luân hồi chẳng thoát ra được, giống như bị hãm sâu trong tù ngục. Kẻ cầu tiên thời cổ có tấm lòng trung như Tử Phòng, tức Trương Lương, có lòng hiếu thảo như Ngô Mãnh, Vương Tiến Hiền chẳng đánh mất tiết hạnh của phụ nữ, Lan Kỳ hòa thuận với anh em, Lưu Dực chịu thua thiệt, phân chia tài sản cho kẻ khác, Triệu Tố Đài giúp đỡ người nghèo, giúp người khác lo liệu ma chay, Hứa Chân Quân thí nước phù chú để chữa bệnh, Nghiêm Quân Bình dùng điều thiện hướng dẫn người khác, Châu Bá Trì chôn cất thi hài, Lý Hữu Lan chẳng lừa dối khi đông gạo thóc, Trần An Thế chẳng giết hại sanh mạng loài vật, Lý Hề Tử cứu vớt những loài chim đói, Dương Kính Trực hễ rảnh rang bèn tĩnh tọa, Đường Nhược Sơn tánh chẳng nóng giận, cho đến Hoàng Vạn Hữu rất ít lỗi lầm, Cảnh Tướng rất thích phóng sanh, Lưu Bình An vốn là một thầy thuốc, Ngô Mục vốn là một huyện lại, Lưu Nghiên vốn là kỹ nữ, Bào Tịnh vốn là một chủ quán, Hạ Sanh vốn là một gã đồ tể, Đinh Ước vốn là một gã lính quèn, Châu Đồn vốn là một gã trộm cướp, Lý Chánh Nguyên vốn là thợ săn. Những người ấy đều do tích lũy công hạnh mà được thành tiên. Những người cầu thành tiên hiện thời như ông Triều Hồi làm Tịnh Cư Thiên Chủ, ông Chương Văn Khởi làm Tư Mạng Chân Quân, Vương Tố làm Thị Lan ở Ngọc Kinh, Lữ Hối giữ chức tư cũ cho Thượng Đế, Hàn Kỳ làm chủ nhân Tử Phủ, Phú Bật cai quản Côn Đài, Vương Tẩu chưởng quản bánh xe sắt của Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, Kim Tam làm Phong Bá Thần Gió của Hữu Thánh Bắc Cực Chân Vũ Đại Đế, Trương Hiếu Cơ làm chủ Tung Sơn, Đậu Vũ Quân làm Động Thiên Chân Nhân, cho đến Âu Dương Tu làm chủ Động Thần Thanh, Vương An Quốc làm chủ Cung Linh Chi, Lữ Trăng làm chủ Quần Ngọc, Thạch Diên Niên làm chủ thành Phù Dung, Trần Tĩnh giữ chức Tư Trực, Điền Thừa Quân cai quản Duy Dương, làm thành hoàng của Dương Châu. Chú thích: theo đạo giáo, thiên cung nơi Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự được gọi là Ngọc Kinh. Nói đúng ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngự tại Ngọc Kinh Sơn, trong đó có Ngọc Hư Cung thuộc tầng trời Đại La, tức là ở phía trên tầng trời Tam Thanh. Tử Phủ nghĩa là động phủ màu tía, là nơi tiên ở. Côn Đài theo đạo giáo, trên đỉnh núi Côn Luân có 5 cái đài bằng vàng, 12 cái lầu bằng ngọc. Những nơi ấy được gọi chung là Côn Đài. Những vị này cũng do tích lũy công hạnh mà được thành tiên. Theo như kinh sách Đạo Gia ghi chép, Trung Nguyên Nhị Phẩm ngự trong Tả Động Dương Cung, cai quản đất đai, Cửu Hoàng, Sơn Thần, Tứ Duy, Bát Cực, thống lãnh Liêu Thuộc, quan lại. Trong giới thần tiên đến 99.099 vạn người. Những người ấy đều là những bậc có công hạnh đối với cõi đời, được hóa độ tiến nhập tiên giới, được bổ vào những chức vị ấy. Chú thích: Trung Nguyên Nhị Phẩm chính là Địa Quang Đại Đế. Trong đạo giáo có 3 vị Đại Đế được tôn xưng là Tam Nguyên Đại Đế, tức Tam Quang Đại Đế, gồm Thượng Nguyên Nhất Phẩm Thiên Quang Tứ Phước Đại Đế, Trung Nguyên Nhị Phẩm Địa Quang Xá Tội Đại Đế và Hạ Nguyên Tam Phẩm Thủy Quang Giải Ách Đại Đế. Cửu Hoàng thường được biết đến dưới các danh xưng như Cửu Hoàng Đại Đế, Cửu Hoàng Gia, Cửu Vương Gia, v.v. Thông thường Cửu Hoàng được hiểu là Bắc Đẩu Thất Tinh Quân, tức Tham Lan, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân, cộng với Tả Phủ và Hữu Bậc. Một thuyết khác cho rằng Cửu Hoàng là Bắc Đẩu Thất Tinh Quân cộng thêm Tử Vi Đại Đế và Thiên Hoàng Đại Đế. Có thuyết là giải thích Cửu Hoàng chính là Tam Hoàng Ngũ Đế cộng thêm Bàn Cổ. Có thuyết là giải thích Cửu Hoàng là Bàn Cổ, Phục Hy, Thần Nông, Toại Nhân, Hoàng Đế, Chuyên Húc, Cao Tân, Thái Hạo và Thiếu Hạo. Có thuyết nói Cửu Hoàng là Thanh Huyền Đại Đế, Trường Sanh Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Thiên Hoàng Đại Đế, Nam Đẩu Tinh Quân, Bắc Đẩu Tinh Quân, Đông Đẩu Tinh Quân, Tây Đẩu Tinh Quân và Trung Đẩu Tinh Quân. Tứ Duy là bốn phương bàn, tức Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. Bát Cực là bốn phương chánh cộng thêm bốn phương bàn. Lại như Hà Hy Chí, do chú giải Kinh Kim Cang có ích cho cõi đời, chết đi làm quan kiểm điểm lịch số cho thần Tây Nhạc. Tuy chỉ là một chức quan ở Nhạc Phủ, nhưng cũng là người đắc độ. Đấy chính là người do làm lành mà có hy vọng được thành thần tiên vậy. Từ xưa tới nay, đã có hơn 10 vạn người thành tiên, cả nhà được thành tiên thì hơn 80 nhà. Vì thế nói, chớ bảo thần tiên không chỗ học, xưa nay bao kẻ đã đăng tiên. Người thời nay tu hành chẳng chân thật, bèn bảo trong cõi đời chẳng có thần tiên. Chuyện này giống như những kẻ ra rã tuân theo pháp tắc của Khổng Mạnh nhưng không thể thực hành những giáo huấn ấy, bèn bảo cõi đời chẳng có thánh hiền, có nên hay chăng? Sách Tánh Mạng Khuê Chỉ chép, muốn tu trường sanh cần phải nhận biết cái gốc của sự sanh, muốn cầu bất tử phải nên hiểu rõ ai là người bất tử. Người bất tử chính là chân tâm vốn thường trụ của chúng ta. Cái tâm ấy linh thông, chẳng tâm tối, thường biết rõ rành rành, chẳng đến, chẳng đi, bất sanh, bất diệt. Hiềm rằng người đời chẳng ngộ, từ vô thủy đến nay do mê mất chân tâm, cho nên phải bị luân chuyển oan uổng vào trong các đường. Chú thích: Tánh Mạng Khuê Chỉ có tên gọi đầy đủ là Tánh Mạng Song Tu Vạn Thần Khuê Chỉ, tương truyền do Doãn Chân Nhân, tức Doãn Hỷ, biên soạn. Nội dung chủ yếu là hướng dẫn cách luyện đan. Sách chủ trương luyện đan bằng cách tu dưỡng tánh và mạng, đặc biệt là tu luyện tâm tánh theo quan điểm đạo giáo. Chân tâm vốn chẳng vọng, tánh trí vốn sáng suốt, màu nhiệm, tĩnh lặng, vốn tinh rồng. Do vọng chợt dấy lên, bỗng dưng tâm tối, đánh mất sự tinh rồng sáng suốt vốn sẵn có, chấp trước sâu đậm nơi kiến giải. Vì thế, chuyển trí thành thức, tạo thành vọng tâm nơi thân, gọi là thức. Tâm vốn vô tri, do thức mà có tri, hay biết. Tánh vốn vô sanh, do thức mà có sanh. Chủng tử của sanh, thân nảy mầm từ đó, nở hoa hữu lậu, kết quả sanh tử. Người thời nay lầm nhận trong tâm có một vật sáng ngời, linh thông, hoàn toàn có cùng một thể với muôn vật, cho là nguyên thần ở ngay nơi đó. Chẳng biết thứ như thế chính là thức thần sanh sanh tử tử, là chủng tử để luân hồi ba kiếp dài lâu. Vì thế nói, người học đạo chẳng biết lẽ chân, chỉ vì từ trước đã cho rằng thần thức chính là chân tâm. Đó là cái gốc để sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay. Kẻ si gọi thần thức là thứ con người vốn sẵn có, chân tâm bản lai diện mục. Vua Dị Kiến hỏi Tôn giả Ba La Đề, Phật là như thế nào? Đáp: Kiến tánh là Phật. Vua nói: Thầy có kiến tánh hay chưa? Đáp: Ta thấy Phật tánh. Vua hỏi: Tánh ở nơi đâu? Đáp: Tánh ở nơi tác dụng. Hỏi: Là tác dụng nào? Ngài Ba La Đề liền nói kệ rằng: Ở tha là thân, nơi đời là người. Ở mắt là thấy, ở tai là nghe, ở mũi ngửi hương, nơi miệng đàm luận, nơi tay nắm bắt, ở chân đi lại, biến hiện bao trùm trọn khắp pháp giới, hễ thâu nhiếp thì nằm gọn trong một vi trần. Người biết gọi là Phật tánh, không biết bèn gọi là linh hồn. Chú thích: Vua Dị Kiến là quốc vương xứ Hương Chí ở Nam Ấn Độ. Vị này là cháu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tôn giả Ba La Đề là đệ tử của Tổ Bồ Đề Đạt Ma tại Ấn Độ. Do vô dị ký hạ chiếu cấm dân chúng tin tưởng Phật Pháp, Tổ Đạt Ma đã sai tôn giả Ba La Đề đến hương chí khuyên can. Ngài Ba La Đề thành công xoay chuyển tà tâm của vô dị ký. Vì thế Đức Thế Tôn dạy mọi người trước hết hãy đoạn căn bản của vô thủy luân hồi, chính là vì ý này. Cái gốc ấy đã đoạn thì các thức chẳng có chỗ nào để nương tựa, khôi phục cái bản thể nguyên sơ chân thường của ta. Đó gọi là chân tỉnh diệu minh, rõng rang, nhạy bén, thông triệt, rạng ngời, tồn tại duy nhất. Hễ trái nghịch nó thì là phàm phu, thuận theo nó thì sẽ là thánh. Mê thì sanh tử khởi đầu, ngộ thì luân hồi chấm dứt. Muốn dứt luân hồi không gì bằng vận dụng chỉ và quán. Cần phải lúc nào cũng giữ lúc thất tình chưa phát động, niệm nào cũng giữ vẹn cái thể chưa bị nhuốm bẩn của tám thức. Thần quang vừa lộ lập tức thâu hồi, chớ để cho nó chiếu bừa bãi trong khoảng sát na. Bậc tiên nhân thời cổ nói, đại đạo dạy mọi người trước hết hãy dứt niệm, ý niệm chẳng trụ cũng uổng công. Kinh Viên Giác dạy, trong hết thảy các thời chẳng giấy vọng niệm, đối với các vọng tâm cũng chẳng ngưng dứt, trụ nơi cảnh vọng tưởng chẳng thêm vào sự hiểu biết rành rẽ, đối với cái chẳng hiểu biết rành rẽ chẳng biện định chân thật. Khởi Tinh Luận nói, nếu tâm rong ruổi tán loạn liền thâu nhiếp, khiến cho nó trụ nơi chánh niệm, hễ niệm giấy lên bèn giác, hễ giác nó sẽ chẳng còn nữa. Diệu môn trong tu hành chỉ nằm ở chỗ này, hãy nên biết vọng niệm giấy từ thức căn, duyên vào cảnh mà thành vọng, chẳng thật sự có cái thể. Khi ở nơi chúng sanh thì trí kém cỏi, thức mạnh mẽ chỉ gọi là thức. Lúc ở nơi địa vị Phật, trí mạnh thức kém nên chỉ gọi là trí. Chỉ là thay đổi tên gọi, chẳng chuyển cái thể. Nguồn tâm ban sơ rỗng rang, màu nhiệm lặng trong, do tự tác dụng hay biết sẵn có trong tự tánh mà hư vọng, lập ra một cái tri kiến nữa, vọng trần bèn sanh khởi. Vì thế có vọng niệm, nếu chẳng thấy có tri kiến, trí tánh sẽ thanh tịnh, khôi phục sự màu nhiệm lặng trong, ý niệm tan lẫn. Một căn đã trở lại nguồn, sáu căn đều thành giải thoát. Đã không có căn trần lục thức sẽ không có chủng tử luân hồi. Nhất điểm chân tâm độc lập, không nương tựa, muôn kiếp thường tồn tại, vĩnh viễn chẳng có sanh diệt. Pháp này chỉ thẳng tâm người, một điều đã giải quyết xong, trăm pháp đều thỏa đáng. Đấy chính là bí quyết màu nhiệm để thành Phật, thành tiên vậy. Muốn cầu trường sanh hãy nên tham cứu từ chỗ này. Hết phần 19. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.